là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh các hoạt động giúp trẻ phát huy năng lực trải nghiệm để phát triển toàn diện. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với việc giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở mức cao so với các địa phương trong cả nước đạt 99,4%, Yên Bái tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc về xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2023, tỉnh có 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 70,7% tổng số xã toàn tỉnh, 90,6% mục tiêu nghị quyết đến năm 2025, cơ sở tầng vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được cải thiện. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được giải nhựa hoặc bê tông, 97,6% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 13 trên 59 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt trên 3,3% năm. Toàn tỉnh triển khai 44 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay các dự án mô hình đều phát huy hiệu quả, mở rộng cả về quy mô, diện tích sản xuất, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo thu nhập ổn định cho nông dân.
Tại xã Bình Thuận, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch trồng mới trồng cải tạo lại diện tích cam năm 2024. Qua rà soát, bệnh vàng lá thối rễ đã làm hơn 1.000 hectare cam của huyện Văn Chấn bị chết trong vài năm trở lại đây, dẫn tới sản lượng của vùng cây ăn quả sụt giảm. Với mục tiêu khôi phục diện tích cây cam trên địa bàn huyện và nâng cao chất lượng vùng cây ăn quả có múi, năm 2024, huyện Văn Chấn xây dựng kế hoạch trồng mới trồng cải tạo 100 hectare cam quýt tại 9 xã thị trấn vùng ngoài của huyện. Dự kiến kinh phí thực hiện gần 9,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 1,6 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn đối ứng trong nhân dân. Để việc triển khai kế hoạch đạt hiệu quả, huyện Văn Chấn yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ sở sản xuất cây giống, cây trồng, chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong trồng chăm sóc cây cam theo hướng hữu cơ, tổ chức nghiệm thu tại các diện tích đăng ký, tổ chức chi trả nguồn hỗ trợ cho người dân theo quy định. Định kỳ kiểm tra đánh giá để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai mang lại hiệu quả cao nhất trong việc triển khai chương trình hỗ trợ.
3 tháng đầu năm nay đã có trên 3.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó có trên 700 hộ nghèo, 320 hộ cận nghèo và 210 hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ vốn vay cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 776 lao động và tạo điều kiện cho 2 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp 10 hộ vay vốn để chi phí học tập cho học sinh sinh viên. 65 hộ tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên được vay vốn theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhiều hộ dân ở vùng khó khăn được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Tổng nguồn vốn tín dụng đến hết tháng 3 của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt trên 4.873 tỷ đồng, tăng trên 120 tỷ đồng so với năm 2023.
Nhằm đặt mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2023-2024, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ đang tăng cường tuyên truyền giúp phụ huynh học sinh hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm y tế, từ đó tự nguyện tham gia và hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế. Theo đó, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với ngành giáo dục, quán triệt nhận thức, trách nhiệm thực hiện đối với ban giám hiệu nhà trường, vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong thực hiện công tác bảo hiểm y tế, phổ biến rõ các chủ trương quy định về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế. Cụ thể, năm học 2023-2024, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên vẫn giữ nguyên mức đóng như năm học trước bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ 30%, còn học sinh sinh viên chỉ đóng 70%. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ cũng tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách bảo hiểm y tế, tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe chính mình và cũng là sẻ chia đồng cảm với những người không may mắn bị ốm đau bệnh tật.
Sau hơn 2 năm thử nghiệm, sân golf V6 Yên Bái sẽ chính thức khai trương vào ngày 27 tháng 4 năm 2024 để chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc. Sân golf V6 Yên Bái nằm tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, sát nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai, có địa hình đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, được thiên nhiên ưu ái. Sân golf V6 Yên Bái có nhiều thảm thực vật đa dạng như đồi cọ, đồi chè, rừng quế và rất nhiều hồ nước trong xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết hợp với du lịch golf và nghỉ dưỡng. Sân golf được thiết kế trên quy mô 210 ha, được kỳ vọng thu hút du khách và những người ưa thích bộ môn này đến với Yên Bái, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh xuất chúng, người đã thấm nhuần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, và với tư duy sắc sảo, với bản lĩnh của người cầm quân đã đưa ra quyết định quan trọng chuyển từ phương châm đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đi tới thắng lợi cuối cùng cũng chính từ bước ngoặt quan trọng này. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ và có lẽ trong suốt cuộc đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc được coi là quyết định khó khăn nhất, như chính ông cũng đã từng thừa nhận. Quyết định đó thể hiện tư duy quân sự sắc sảo, bản lĩnh của người cầm quân, nhưng đồng thời cũng là biểu hiện của sự thấm nhuần tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về đánh chắc thắng, thể hiện tính nhân văn của một vị tướng dĩ công vi thượng, luôn biết đề cao vai trò của tập thể, hết sức tôn trọng ý kiến của tập thể vì lợi ích chung. Việc thay đổi phương châm tác tiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc được coi là sự kiện kịch tính nhất trong lịch sử của kháng chiến chống thực dân Pháp, điều mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình. Và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đi tới thắng lợi cuối cùng cũng chính từ bước ngoặt quan trọng này. Đảng ta luôn xác định vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước, trong đó vấn đề trọng tâm là phát triển văn hóa đồng bộ hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Đây là một định hướng căn bản trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta trong việc hình thành nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Việt Nam là một đất nước có hơn 4.000 năm lịch sử, trải qua không biết bao nhiêu sự biến đổi thăng trầm, đã tích lũy tạo ra và phát huy được nhiều giá trị bản sắc văn hóa, làm nên hồn cốt của dân tộc. Tiếp tục phát huy những giá trị của cha ông, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển toàn diện, hướng tới chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, tính nhân văn, dân chủ và khoa học. Do vậy, hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành địa phương cần tập trung thực hiện quyết liệt giải pháp tăng cường mạnh mẽ mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa con người, làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên cơ sở hình thành hệ giá trị văn hóa quốc gia và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam. Mới đây, tại hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 và chỉ số cải cách hành chính năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhấn mạnh, các địa phương cần xử lý dứt điểm những tồn tại hạn chế được chỉ ra trong các chỉ số, đặc biệt cải cách hành chính phải gắn với chuyển đổi số hướng đến sự hài lòng của người dân. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, nhìn tổng thể thì có thể nói là chỉ số cải cách hành chính cũng như chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 đã có những tiến bộ hơn và có những chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính cũng có những mặt còn hạn chế và có những tồn tại, mà rõ nhất là một số bộ ngành địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác lãnh đạo công tác cải cách hành chính. Do vậy, cần phải thúc đẩy một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là chuyển đổi số, bởi vì chỉ có thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính phủ số, chính phủ điện tử, cũng có như chính quyền số, chính quyền điện tử. Như vậy, chúng ta mới có thể giải quyết được một bài toán rất lớn để thực hiện mục tiêu cải cách công vụ cũng như sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả trong yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước cho biết, chiều 19 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước công bố để 15 doanh nghiệp xem điều kiện tham gia đấu thầu vàng với những quy trình cụ thể. Theo đó, thứ hai tuần tới, tức 22 tháng 4, sẽ bắt đầu đấu thầu. Trả lời câu hỏi của báo Tiền Phong về ngoài việc tăng cung vàng miếng SJC qua đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước có xem xét nhập khẩu vàng nguyên liệu hay không? Ông Tuấn cho biết, trong Nghị định 24 quy định rõ với những doanh nghiệp nào có hợp đồng gia công với nước ngoài, việc nhập khẩu vàng nguyên liệu được thực hiện qua chi nhánh Ngân hàng Nhà nước. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh nắm bắt nhu cầu nhập khẩu và báo cáo lại. Chia sẻ thêm về giá vàng trong nước thời gian qua, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết hiện giá vàng quốc tế rất cao, giá thế giới lên bởi tác động yếu tố tâm lý do chiến tranh, giá dầu. Tất cả những tác động này đã ảnh hưởng đến giá vàng trong nước. Ông Tú khẳng định Nghị định 24 đã thực hiện hơn 10 năm và có những điều cần phải thay đổi. Mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng một tháng đối với thu nhập thường xuyên từ tiền lương, tiền công và doanh thu khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân đối với hộ gia đình cá nhân kinh doanh từ 100 triệu đồng một năm là quá thấp trong bối cảnh hiện tại. Tới nay, dù rất nhiều đề xuất kiến nghị về việc sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân được trực tiếp hoặc gián tiếp phản ánh lên cơ quan chức năng, nhưng việc sửa sắc thuế này vẫn ở thì tương lai. Kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, Quốc hội Chính phủ đã đưa ra hàng loạt giải pháp chưa từng có tiền lệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thúc đẩy tiêu dùng nội địa như gia hạn, miễn giảm hầu hết các loại thuế, phí lệ phí, tiền thuê đất, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% cho hầu hết hàng hóa dịch vụ với mong muốn kích cầu nội địa. Song thị trường trong nước vẫn chưa phục hồi như thời điểm trước đại dịch. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tiêu dùng nội địa chưa cao là do sức mua yếu, bởi thu nhập của người dân tăng chậm nên người dân không thể tăng chi tiêu các loại hàng hóa dịch vụ khác, và hẳn nhiên sức mua của thị trường chưa thể phục hồi. Thực trạng trên cho thấy cần có thêm các giải pháp mạnh tay nếu muốn tăng tiêu dùng nội địa. Nếu các cơ quan chức năng không hành động kịp thời nhằm xử lý dứt điểm tình trạng trên, thì không ít người dân sẽ ngày càng nghèo đi vì thuế. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày họp tại đảo Capri của Italia, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển đã bế mạc, tuyên bố chung đề cập đến một loạt vấn đề nóng hiện nay. G7 cũng cho biết sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Iran sau khi Tehran thực hiện vụ tấn công nhằm vào Israel cuối tuần trước. Liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, G7 cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm các phương thức sử dụng tài sản nhà nước bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Cùng với đó, các ngoại trưởng G7 cam kết củng cố khả năng phòng thủ trên không của Ukraine. Ấn Độ đã chuyển giao tên lửa hành trình siêu âm tầm xa BrahMos cho Philippines. Đây là một phần của thỏa thuận liên chính phủ trị giá 375 triệu đô la Mỹ được ký năm 2022. Theo các nguồn tin quốc phòng, lực lượng không quân Ấn Độ đã dùng máy bay vận tải C-17 Globemaster chở tên lửa BrahMos tới Philippines để chuyển giao cho thủy quân lục chiến nước này. BrahMos ban đầu có tầm bắn 290 km, sau đó một số phiên bản được nâng cấp lên từ 450 đến 500 km. Được công nhận là vũ khí dẫn đường chính xác và nhanh nhất trên phạm vi toàn cầu, BrahMos đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường khả năng răn đe của Ấn Độ. Ngày 19 tháng 4, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo cho biết chính phủ nước này đã chấp thuận đề nghị của 6 trường đại học quốc gia về việc linh động, tăng chỉ tiêu tuyển sinh y khoa bắt đầu từ năm học tới. Tuyên bố của Thủ tướng Hàn Quốc làm gia tăng hy vọng chấm dứt căng thẳng y tế trong bối cảnh cuộc đình công kéo dài của các bác sĩ thực tập đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều bệnh viện lớn của quốc gia Đông Bắc Á. Đình công kéo dài đã khiến hệ thống y tế ở Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính phủ Hàn Quốc cho phép 32 trường đại học linh động tăng chỉ tiêu tuyển sinh với mức tăng hàng năm dao động từ 50 đến 100% bắt đầu từ năm 2025. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp chính phủ, Thủ tướng Han nhấn mạnh quyết định của chính phủ nhằm giải quyết những căng thẳng y tế và hướng đến giải pháp hiệu quả cho tương lai của ngành trong bối cảnh nhiều bệnh viện lớn trên toàn nước phải hủy bỏ nhiều thủ tục khám chữa bệnh và các ca phẫu thuật. Thủ tướng Han cũng yêu cầu các trường đại học phải quyết định và công bố mức tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào cuối tháng này. Ngày 19 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, chưa rõ virus này có thể tồn tại bao lâu trong sữa. Trả lời phỏng vấn truyền thông, người đứng đầu chương trình cúm toàn cầu của WHO cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận nhiều đàn bò bị nhiễm virus cúm gia cầm tại nhiều bang của Mỹ. Điều này cho thấy một bước tiến xa hơn về sự lây lan của virus sang động vật có vú. Virus này cũng đã được phát hiện trong sữa của động vật bị mắc bệnh. Hiện các chuyên gia đang điều tra chính xác thời gian virus có thể tồn tại trong sữa. Mặc dù vậy, cơ quan y tế bang Texas của Mỹ khẳng định tình hình cúm AH5N1 ở gia súc hiện không gây rủi ro trong nguồn cung cấp sữa thương mại do các nhà sản xuất sữa được yêu cầu tiêu hủy sữa từ những con bò bị bệnh. Ngoài ra, quá trình thanh trùng cũng giúp tiêu diệt virus. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng, tạo hứng thú cho trẻ tham gia các hoạt động giáo dục, thời gian qua bên cạnh các hoạt động dạy học, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tăng cường các hoạt động trải nghiệm, góp phần tạo hứng thú, thúc đẩy sự sáng tạo, phát huy năng lực và giúp trẻ có được những nhận thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường mầm non Bông Sen.
Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con nặn bánh trôi, bánh chay nhân ngày Tết Hàn Thực nhá. Nguyên liệu của chúng ta thì cần có gì đây nhỉ? Chúng mình có gì đây? Bột nếp này, đúng không? Và chúng ta sẽ có nhân đỗ này. Đầu tiên này, chúng mình nhìn nhá. Đầu tiên là cô sẽ lấy một lượng bột vừa phải này. Lượng bột vừa phải này. Cô dàn mỏng bột này. Sau đó, cô lấy một lượng nhân vừa đủ này. Cô cho vào đây. Và cô làm sao cho nó tín vào này, chúng mình nhìn nhá. Đó, được chưa?
Nhằm tăng cường kỹ năng sống cho trẻ, trường mầm non Bông Sen thành phố Yên Bái đã tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề chào hè kết hợp với hoạt động bé vui Tết Hàn Thực. Với các nguyên liệu như bột, đường, đỗ, dưới sự dẫn của cô giáo, các em học sinh đã được trải nghiệm làm bánh trôi, bánh chay cũng như tìm hiểu ý nghĩa của ngày Tết Hàn Thực. Sau đó các em đã được tự tay làm nên những chiếc bánh tròn trịa xinh xắn và được thưởng thức chính sản phẩm tự mình làm ra. Cô giáo Trần Thị Phương Thảo, trường mầm non Bông Sen thành phố Yên Bái nói:
thì với phương châm là lấy trẻ làm trung tâm thì chúng tôi chỉ hướng dẫn trẻ thôi, còn tất cả các hoạt động là trẻ sẽ tự làm. Và khi những sản phẩm các cháu đã được làm rồi, các cháu thưởng thức thì cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, các cháu phấn khởi vì đã sản phẩm tự tay mình làm ra.
Ngoài làm bánh trôi, bánh chay, các em học sinh còn được trải nghiệm làm các loại nước uống giải khát trong mùa hè như nước cam, sinh tố hoa quả, sữa chua dầm. Nhờ đa dạng các hoạt động gần gũi với thực tế cuộc sống, các em không chỉ được học nhận biết các loại quả, biết cách làm những cốc nước thơm ngon bổ dưỡng mà còn tạo cảm giác vui tươi, giúp các bé ngày càng thêm yêu trường, yêu lớp. Các bậc phụ huynh cũng ngày càng tin tưởng, yên tâm gửi con em mình. Em Nguyễn Ngọc Ánh, trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái, hào hứng nói.
Đến trường con được học, được tham gia rất nhiều hoạt động vui chơi, được đi trải nghiệm thăm vườn rau, được đi thăm nhà bạn, được cô giáo yêu thương, được các bạn quý mến. Mỗi ngày con đến trường, một ngày con đến trường là một ngày vui à.
Thường xuyên được đồng hành và tham gia cùng các con trong hoạt động trải nghiệm dã ngoại, chị Nguyễn Thị Mai Lan, một phụ huynh học sinh ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Bản thân tôi nhận thấy là ở một số những trường học trên địa bàn tỉnh, trong một số năm gần đây là các con đã được tham gia rất là nhiều hoạt động trải nghiệm, bổ ích. Môi trường học tập thì đúng với tính chất là học mà chơi, chơi và học. Các con được trải nghiệm, được thử tất cả những cái hoạt động mà các con đã tham gia, các con đã trải nghiệm. Và tôi cảm thấy rất là yên tâm khi mà để cho con mình theo học ở tất cả những cái trường mầm non, ở tất cả các trường học ở trên địa bàn tỉnh.
Với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và giúp trẻ được học mà chơi, chơi mà học, ngay từ đầu các năm học, trường mầm non Bông Sen đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thi, hoạt động tham quan trải nghiệm linh hoạt, sáng tạo. Các chủ đề trải nghiệm cũng được thay đổi thường xuyên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời thực hiện lồng ghép tích hợp nhẹ nhàng trong các hoạt động giáo dục, giúp trẻ được quan sát, được trải nghiệm và lĩnh hội các kỹ năng phù hợp với nhận thức của trẻ mầm non. Cô giáo Lương Thị Nhàn, phó hiệu trưởng trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong đơn vị nhà trường ấy thì chúng tôi không chỉ là hoạt động trải nghiệm ở trong nhà trường mà chúng tôi còn tổ chức cho trẻ được đi ra ngoài tham quan dã ngoại ở một số các cái mô hình, như là năm vừa rồi chúng tôi cho đi đến thăm các ngôi nhà đẹp để củng cố thêm kiến thức về các cái chủ đề trong năm học, ví dụ chủ đề như là chủ đề gia đình. Thế là chúng tôi cho trẻ đi ra ngoài được tham quan các cái danh lam thắng cảnh để trẻ giáo dục trẻ được lòng yêu thương quê hương đất nước của mình, biết thêm các di tích lịch sử trong thành tỉnh Yên Bái và thành phố Yên Bái của chúng ta. Thế và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi cho các con được trải nghiệm với các cái hoạt động gần gũi nhất, được làm quen và việc biết thêm các kiến thức cơ bản của mầm non vừa sức đối với trẻ để cho trẻ phát triển ngày càng hơn nữa và giúp trẻ phát triển về thể chất và cả tinh thần.
Hiện nay các hoạt động trải nghiệm với học sinh mầm non đã và đang được các nhà trường quan tâm đẩy mạnh. Tùy vào tình hình thực tế của đơn vị địa phương, các nhà trường sẽ linh hoạt thay đổi, sáng tạo nhiều hoạt động mới giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, khả năng thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng sống, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ lên các cấp học tiếp theo. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực góp phần xây dựng môi trường hạnh phúc ở Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng ông Phan Như Dũng ở thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên vẫn duy trì và phát triển mô hình kinh tế tổng hợp từ đồi rừng, ao cá, kết hợp với nghề bốc thuốc nam gia truyền của gia đình. Không chỉ làm kinh tế giỏi, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã, ông Dũng còn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào của hội, là tấm gương điển hình trong phong trào tuổi cao gương sáng ở địa phương.
Với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động để làm gương cho con cháu, ông Phan Như Dũng, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, luôn tìm hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình, thực hiện tốt phong trào tuổi cao gương sáng khiến nhiều người nể phục. Trong phát triển kinh tế gia đình, ông đã lựa chọn cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Do đó, ông mạnh dạn đầu tư vốn mua thêm đất rừng để mở rộng sản xuất, trồng đa dạng các loại cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, trong đó tập trung vào cây quế và cây keo. Hiện tại với trên 10 hectare đất đồi rừng nhờ khai thác phù hợp mỗi năm cũng mang về cho gia đình ông nguồn thu gần 200 triệu đồng, ông Dũng cho biết.
Thực tế là trong quá trình để tôi rút kinh nghiệm trong khoảng 40 năm thì khi mình trồng cây quế lên thì mình thực sự ra là mình phải là có tính toán để mình làm là có một nguồn thu cho phù hợp để mình giữ lại cái đồi rừng quế đấy để có một cái tuổi thọ là gần 40 năm. Thì cái thứ nhất là nó bảo tồn cho cái đất đai rất là tốt. Cái thứ nhất là toàn bộ cái lá cây quế và các loại lá đã rụng xuống nhà đất tạo thành cái thảm thực vật, nó tạo cái độ phì cho đất để giữ cho cây quế luôn luôn ẩm và cây quế lúc nào xanh tươi. Ngoài ra thì dưới tán này tôi xong và bảo tồn tất cả những cây thuốc liên quan đến các loại thuốc như là chữa về dạ dày này, chữa về xương khớp này, ví dụ như cây dạ cẩm này, thế cây sa nhân này, thế rồi là cây xuyến chi này, thế và cái cây chân chim này, các loại vân vân về tôi giữ lại dưới cùng với dưới cái tán quế này để tôi khai thác thường niên hàng năm.
Lấy ngắn nuôi dài cùng với trồng rừng, ông Dũng còn chăn nuôi cá. Để làm kinh tế hiệu quả, ông luôn chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất từ khâu chọn giống, quản lý nguồn thức ăn đến phòng trừ dịch bệnh. Mỗi tầng nước, ông Dũng nuôi một loại cá thích hợp kết hợp với trồng cỏ quanh chân đồi để làm nguồn thức ăn, tiết kiệm chi phí. Nhắc đến ông Dũng, mọi người không chỉ biết tới ông là một người làm kinh tế giỏi mà còn là một vị lương y luôn dốc lòng, dốc sức cứu chữa bệnh nhân. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề bốc thuốc nam, ông ngoài được thừa hưởng những bài thuốc gia truyền, qua quá trình học tập rèn luyện, ông Dũng còn được trau dồi thêm nhiều kiến thức y học để có thêm các bài thuốc hữu hiệu giúp người bệnh. Hơn 40 năm làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người, các bài thuốc được ông Dũng sử dụng nhiều nhất là những bài thuốc chữa bệnh viêm khớp. Tuy nhiên, với những trường hợp bệnh cụ thể, ông cũng sẽ có những điều chỉnh thành phần vị thuốc, liều lượng sao cho phù hợp. Tay nghề của ông đã được rất nhiều người biết đến, không chỉ trong tỉnh mà nhiều bệnh nhân ở các tỉnh lân cận cũng tìm đến khám chữa bệnh rất đông. Với ông, để tồn tại được nghề lâu dài thì trước hết mình phải làm từ cái tâm, ông Dũng cho biết thêm.
Tôi làm cái nghề thuốc này đến năm nay là hơn 40 năm rồi. Thì thực sự ra là cái nghề thuốc này thì thực tế là nó mang lại cái thứ nhất là chữa được người bệnh khỏi, đấy là cái niềm vui bất tận của những người làm thầy thuốc. Đấy là cái niềm vui, đồng thời cũng là cái hạnh phúc nhất của người được cha truyền con nối để mình làm cái nghề thuốc chữa người, cứu người. Thì đấy là cái niềm vui lớn nhất. Và cái thứ hai là thực sự làm nghề thuốc thì nó làm cho bản thân mình có những cái suy nghĩ nó sẽ sâu hơn, và đồng thời là làm cho mình làm các cái công tác về xã hội là mình có cái tấm lòng bao dung hơn nhiều.
Không chỉ là tấm gương trong phong trào tuổi cao gương sáng, ông Phan Như Dũng còn được biết tới là một cán bộ hội mẫu mực. Năm 2015, với uy tín, sự tín nhiệm và tin tưởng của người dân, ông Dũng được bầu làm phó chủ tịch hội người cao tuổi xã Bảo Hưng. Trên cương vị của mình, ông luôn nhiệt tình, năng nổ trong mọi hoạt động của hội, đưa phong trào của người cao tuổi ở địa phương ngày càng phát triển. Đặc biệt, ông luôn quan tâm đến đời sống hội viên, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm để hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình, cũng như tham gia các phong trào ở địa phương. Mới đây, ông cùng ban chấp hành hội đã thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phát triển kinh tế, là sân chơi bổ ích cho 50 hội viên, ông Dũng chia sẻ.
Hiện nay, câu lạc bộ mới thành lập được ngày 26 tháng 10, 2023. Thì theo quyết định của ban nhân xã thì thực sự đã tổ chức được 2-3 kỳ sinh hoạt rồi. Nhưng rất là tạo điều kiện cho thành viên, rất là những cái thứ nhất là cái hồ hởi phấn khởi, người ta đến người ta sinh hoạt câu lạc bộ. Và tổ chức trong đó thì nội dung sinh hoạt là tổ chức sinh nhật này, tổ chức mừng thọ cho các cụ đến tuổi mừng thọ, và đồng thời là hàng ngày thì là luyện tập dưỡng sinh để tham gia văn hóa, văn nghệ, thể thao, thì là cái món ăn tinh thần của các thành viên. Thì thực sự các thành viên là rất chia sẻ tâm đắc. Thế và hiện nay là câu lạc bộ có 50 thành viên, thì 50 thành viên thì cũng không có buổi sinh hoạt nào là vắng mặt cả.
Đánh giá về những đóng góp và sự tiên phong gương mẫu của ông Dũng trong hoạt động hội và các phong trào ở địa phương, ông Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Hưng cho biết.
Đối với ông Phan Như Dũng, hiện nay thì là Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã, đồng thời là chủ nhiệm của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của thôn Bảo Lâm. Đây là một câu lạc bộ cũng mới được thành lập, thế và cũng là một cái mô hình mới. Thì ông Dũng là một con người thì đối công việc thì rất là nhiệt tình công việc xã hội. Thế rồi các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao thì tham gia rất là tích cực. Thế và cũng luôn luôn là cái tấm gương trong việc xây dựng nông thôn mới để nhân dân noi theo.
Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế và nhiệt tình trong công tác hội, ông Phan Như Dũng đã góp phần giúp hội người cao tuổi xã Bảo Hưng ngày càng phát triển vững mạnh. Ông xứng đáng là tấm gương người cao tuổi mẫu mực, là điển hình tiên tiến để mọi người cùng học tập và làm theo. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.